Khi đối diện với nỗi khao khát tột đỉnh của mình, tôi đã tiếc là không hành động ngay từ đầu. Em tôi quỵu xuống, ôm cái đầu nhỏ của nó. Chút tóc lưa thưa, bê bết máu. Máu thấm đỏ chiếc áo sơ mi saten trắng của nó. Máu thấm xuống đôi chân, mang giày bata trắng tinh. Cả cánh hoa lục bình trên tóc nó cũng nhuộm đầy máu. Chị Phương từ trong cánh gà chạy nhanh ra, ôm chầm lấy em tôi. Rồi chú Tư Trắng vội vàng kéo nhanh tấm màn nhung lại. Nhưng điều đó làm cho đám đông trước tấm màn thêm tò mò. Họ hò hét nhau, leo lên thềm sân khấu, làm đổ nhào cả dàn nhạc đệm. Họ kéo rách cả tấm màn nhung, vốn đã rệu rã. Ngoài sau tấm màn là một quạt cảnh. Nhiều con cá phẫn nộ xông thẳng vào anh tôi. Anh Tùng ngăn họ lại. Lúc đó anh tôi như người mất hồn. Anh đứng ngây người với hai hàng nước mắt. Bàn tay phải của tôi cầm chặt cán dao. Tôi nhìn thấy người đàn ông có đôi mắt cá chết. Rồi từ chiếc máy chụp hình cổ lỗ của ông ta phát ra một ánh sáng lóe mắt. Bất ngờ tới nỗi, chính tôi cũng bàng hoàng. Tôi cầm dao xông thẳng vào anh tôi. Nhưng anh Tùng, chính anh là người cầm thật chặt cổ tay tôi. Anh mạnh mẽ, với đôi mắt biết nói, cố dìu tôi vào một góc sân khấu. Vuốt cái đầu nóng hầm, đầy mồ hôi của tôi. Anh Tùng cố gắng tước đi con dao. Nhưng kỳ lạ làm sao, lúc này tôi mạnh hơn anh. Tôi vẫn còn cầm chặt con dao, và tôi cứa cái lưỡi bén ngót của nó vào cổ tay tôi. Máu từ đó phun trào ra. Tôi cụm cái đầu trọc của mình vào vách tường. Rồi cúi người đập cái đầu trọc của tôi xuống sàn sân khấu. Tôi quỳ lại tất cả mọi người xung quanh. Tôi chỉ nói được hai tiếng. Trời ơi! Rồi em tôi được chị Phương, chú Tài Say và mẹ tôi đưa vào trong. Vài con cá cũng phụ giúp. Chú Thành với chú Bảy Hơn từ dưới sân khấu hốt hoảng chạy lên. Lúc này tôi thoáng thấy khuôn mặt của cha tôi. Ông nhìn tôi ngạc nhiên và có vẻ giận dữ. Mẹ tôi thì ôm ngực ngất xỉu bên cạnh em tôi. Những điều này khiến tôi lại càng hốt hoảng hơn. Tôi nhào tới, chém nát tấm dán phóng dao, rồi chém vào những hàng ghế ngồi. Anh Tùng chạy theo, ôm tôi lại. Anh không thể làm gì khác hơn là trói tôi vào một cái ghế. Anh tước lưỡi dao ra khỏi tay tôi. Anh khóc. Trên mặt tôi đầy máu và nước mắt. Con mèo coi bộ chán cái cảnh phải nhìn con chuột. Nó không thấy gì vui, cho nên lim dim ngủ. Con chuột lắc cũng nằm im một lúc. Bỗng nó thoát chạy, nhưng con mèo đưa chân giữ chuột lại, trong khi mắt nó vẫn nhắm. Vậy là con chuột đành nằm im một chỗ, buồn thiêu. Bà Tư nhìn tấm hình ba anh em lúc còn nhỏ. Anh hai đứng cầm lưỡi dao. Anh ba làm chú hề con. Còn bà thì đứng trên cái thùng gỗ trước tấm dán phóng dao. miệng mỉm cười. Tấm hình chụp trong tiệm coi có vẻ hiền lành và làm dáng. Nó đã được vẽ trên tấm pano quảng cáo, khắc hẳn cái ác liệt khi biểu diễn trên sân khấu. Hai anh em bỗng cười khang. Bà Tư nói,
thôi, quên đi, để mà sống chứ, phải không anh? Sau khi sống, em lại nghiệm ra một vài chuyện hay đó. Ngẫm nghĩ thì cuộc sống nào tạo thành nhân cách đó? Đúng là anh đã cư xử hung bạo, nhưng trong trường hợp này, em và chị Phương thấy anh không có sai. Mặc dù anh quá điên, nhưng nếu em là anh thì em cũng phải điên thôi. Bởi chúng ta là ruột thịt mà. Điên vì cái lẽ đó. Máu chảy ruột mềm. Mà anh đâu có biết. Bữa tối hôm đó, trước khi mở màn, chị Phương cho anh hai biết tin là chị có thai. Cha nói chị phải về nhà ngay lập tức. Ổng muốn gả chị cho người khác một cách gấp rút. Bởi vậy, anh hai mình phân tâm là đúng. Nhưng mà, nghĩ tức cười quá à. Sao cái sự phân tâm của người này lại ảnh hưởng nặng nề tới nhiều người khác vậy? Hay là sự vô tình của ai đó trong một hoàn cảnh lớn hơn lại vô cùng nguy hiểm cho tất cả? Có điều, em chỉ không hiểu tại sao anh hai lại cố gắng phóng thêm những lưỡi dao cuối cùng.
Chiếc xe đạp của ông ba dựa hàng rào bỗng nhiên ngoẻo đầu, ngã đùng, nằm ngang. Hai anh em ngầm hiểu, đó là sự biểu lộ của vô tình. Vô tình trong hàng ngàn sự vô tình của mỗi ngày qua và những ngày tới. Nó như gió làm rơi chiếc lá, hay là ngọn lửa thiêu đốt một cái gì lớn hơn. Bà Tư mỉm cười.
Cái căn nhà nhỏ này, đúng hơn là cái chòi này, là tất cả những gì mà em dành dụm được mấy chục năm nay sau ngày gánh hát của cha tan rã. Em thì sống một thân một mình, không có chồng con gì vướng bận hết. Anh nghe em thử tính vậy, coi được không hen? Em tính bán căn nhà này đi. Nghe nói sau khi phóng con đường lớn chạy ngang qua thì nó sẽ có giá. Rồi cái em gửi anh ba chút đỉnh hộ thân. Anh già rồi mà trong tay không có gì hết trơn hà. Còn bao nhiêu em gửi cho cha mẹ mình. Lúc tuổi già, phần em sẽ vô sống trong tu viện với mấy dì Phước. Đó, em tính vậy đó, anh coi có được không?
Khẽ mỉm cười, ông ba nói.
Anh thì có cần gì đâu.
Anh nói vậy đâu có được, phải có chút đỉnh gì với người ta chứ.
Không lẽ anh cứ sống một mình hoài á? anh cũng phải có vợ có con chứ.
Bà Tư nhìn người anh cõi trên của bà. Bao năm rồi mà ông vẫn như đứa con nít. Ông bà mắc cỡ, má ửng đỏ, coi thấy thương, chống chế.
Nhưng mà anh già rồi, ai thèm thương đâu mà lấy không biết nữa. Cũng tại anh vú khí đá nên chín héo đó, chớ chưa già đâu. Nè, có người để ý thương anh mà anh không biết à nghen. Đó là con Loan đó, nhỏ bạn của em. Hồi đó nhờ anh viết giùm một cái chuyện ngắn á. Anh nhớ chưa?
Ông ba giật mình. Năm tháng trôi qua thiệt là mau. Mà ông vẫn không có nổi một mái nhà hay một mối tình dắt dai. Loan. Loan nào cả. Ông cố nhớ mà vẫn mù mờ. À, thôi rồi, một khuôn mặt lém lỉnh dễ thương, bạn học của bà Tư. Ông nhớ Loan, nhớ cô bé ngày nào nhờ bà Tư nói ông giúp giùm một chuyện lạ lùng. Có lẽ vì thấy ông suốt ngày đọc sách, viết viết vẽ vẽ, nên nghĩ rằng ông là một nhà văn. Bèn nhờ ông viết một câu chuyện ma tặng Loan. Rồi từ đó Loan phát sợ và mất tâm.
Anh đúng là một người cõi trên hả? Để em nói cho anh nghe, thiệt ra người ta muốn anh viết một lá thơ tình. Nhưng mà thôi, viết vậy cũng được rồi.
Một hôm, Loan lại tới. Ngần ngừ một chút, Loan nói.
Anh ba ơi, anh mà như vậy hoài á, là chắc em phải nhờ người khác quá à.
Lúc đó ông ba cứ tưởng Loan muốn viết truyện ngắn. Ông không thể ngờ trên đời này lại có một người con gái yêu nổi mình. Cho nên ông mới nói cái câu là như vậy cũng được. Sau đó, Loan có chồng, sống biền biệt trên một hòn đảo. Mà tức cười là cô ta vẫn giữ câu chuyện ma ông viết cho mình. Giờ mới nghe bà Tư nhắc lại.
Nè, con Loan á, nó còn thương anh đó. Giờ nó sống không có hạnh phúc gì hết hả?
Chuyện tình yêu ngẫu nhiên này làm cho ông ba tươi lên một chút, nhưng không tươi lâu. Ông héo đi như cũ. Vốn thụ động, nhút nhát, ông lại còn khắc kỷ tự ti. Còn Loan, sau đó một thời gian, đã hơn 20, mà các cô gái tuổi cỡ đó khó có thể ngồi chờ một kẻ sống mê muội dốt nát như tôi. Mới sinh ra đã cười, lại là người cõi trên, nhiều cố tật vụng về. Tôi không dám yêu ai ngoài Phương, dù chỉ yêu đơn Phương một mình. Mà tôi cũng không dám tin trên đời này có người con gái điên khùng nào dám yêu tôi. Trong tôi luôn phản kháng lại tất cả những gì thuộc về hạnh phúc. Nếu tôi có một gia đình,
chắc tôi cũng chẳng làm tròn trách nhiệm làm chồng, làm cha. Cho nên tôi luôn từ chối hơn là nhận lấy. Bà Tư nhìn người anh lạ lùng của mình với nụ cười buồn. Không chắc gì bà lại khá hơn dưới mắt ông anh mình. Cái căn nhà nằm sâu trong hẻm cụt của bà như bị bỏ quên. Con mèo nằm lim dim mắt, giả bộ ngủ. Con chuột chờ thời. Khi nào nó nghĩ rằng mình có cơ hội là nó giục chạy. Nhưng lúc nào cũng có cái chân đầy móng vuốt của con mèo giữ lại, không một lối thoát thân. Hầu như tất cả đều bế tắc trong cái vòng luẩn quẩn di truyền. Ác tính do di truyền hay do hoàn cảnh sống cứ vẫn còn là một câu hỏi khó trả lời. Trong trường hợp như thế này, làm cho người ta ngần ngại cả khi yêu, sợ hãi chuyện hôn nhân và canh cánh nỗi lo có những đứa con khác thường.